ngài Anan khóc than bi bậc thượng nhân pháp hương còn đâu vầng dương vụt tắt trên đầu trời cao sụp đổ địa cầu chuyển rung khẽ an ủi vô cùng bi mẫn đức thế tôn căn dặn cõi đời có khi vui khổ có thời hợp tan phá và luật khuôn vàng chấm quý chính là thầy tu học từ nay nghĩa văn giảng dạy phân minh tứ phần giải thoát đoạn giấy kiết thẳng trong tăng chúng cần khuyên giáo có điểm nào lẽ đạo chưa thông pháp chi nghi ngại phân vân nên đem ra hỏi thế tôn chỉ bay đã đến giờ như lai diệt độ mong các thầy suốt thông huệ tu
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tại trường Hà Ni chùa Long Vân, chúng con vô cùng hân hoan được cung đón bước chân của thượng tọa tiến sĩ Thượng Bửu Hà Chánh, phó ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì chủ chùa Phước Sơn, chúng con sẽ được cung kính giới thiệu. Và vào buổi chiều hôm nay, cũng như thường lệ, ngài đã dành tất cả tình thương, lòng ưu ái đến trường Hạ Ni chùa Long Vân chúng con. Giờ này ngài đã hiện diện nơi giảng đường để đem đến cho tất cả nghi chúng trường Hạ một bài thuyết pháp. Vào buổi chiều hôm nay, giờ này đã vào buổi tiếp giảng, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời pháp dụ để chúng con lấy đó làm phương châm phát tâm tiến tu đạo nghiệp trên bước đường tìm cầu học Phật giải thoát. Nam mô hoan hỷ tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Trả lời câu hỏi là đề tài của bài thuyết giảng chiều hôm nay. Để nói cách khác, là thuyết pháp dân giáo. Thuyết pháp dân giáo tức là người hỏi vấn, một người hỏi hoặc là một người vấn, và người thuyết là người đáp. Ở trong kinh Đăng Tiên Tỳ Kheo, những cái hình thức thuyết pháp dân giáo được diễn ra giữa ngài Na Tiên và vua Milinda, mà ở Việt Nam chúng ta có dịch lại là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Và Hòa Thượng Dương Nghiêm ngài có dịch từ bản Pali mang tên là Ni Tiên Dân Đáp. Ni tức là vua Milinda, Tiên tức là Na Tiên Tỳ Kheo. Vua Milinda vấn và Na Tiên Tỳ Kheo pháp. Thì hôm nay chúng tôi trình bày với cái dạng như vậy. Thưa quý vị, nếu vị nào chưa có đọc cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo hoặc là Ni Tiên Dân Đáp thì nên tìm đọc cái tác phẩm nổi tiếng đó. Đó là những câu hỏi, hàng trăm câu hỏi rất là thông minh và hàng trăm câu trả lời rất là thông minh của vua Lê Đà và Na Tiên Tỳ Kheo. Ở đây thì chúng tôi đã nhận được một số câu rất là ít, vì nào mà hỏi nữa thì xin gửi lên, đặc biệt là hỏi những câu dễ dễ thôi. Nếu như là ngày Na Tiên thì con như nào ngày trả lời được, nhưng mà đối với chúng tôi thì những câu nào nó dễ thì trả lời được, không rất là khó thì, hoặc là những câu trả lời mà nó không, có những câu hỏi mà nó không trả lời được thì trả lời ra thì nó người nghe cũng vui mà người trả lời cũng không có vui. Thì tôi có những câu hỏi mà phải im lặng. Những câu nào mà chúng tôi im lặng thì quý vị có cái gì biết là câu đó trả lời được mà không dám trả lời. Mà có những câu mà trả lời được liền, có những câu phải hỏi lại, và có những câu là giải thích dài dòng. Vậy một cái người hỏi và một người trả lời thông minh thì thứ nhất người hỏi nó hỏi, nhưng mà người trả lời á không trả lời, im lặng, không trả lời, im lặng tức là trả lời. Nên trước khi trả lời những câu hỏi tôi kỹ cho cái gì cách để trả lời. Thứ hai là người ta hỏi mình phải hỏi lại, mình hỏi lại cái người hỏi đó, và hỏi lại tức là trả lời. Thứ ba là trả lời bằng cách phân tích, giải thích. Đó là trả lời bằng cách chi tiết. Như vậy có những câu hỏi mà người ta hỏi ra thì mình trả lời một cách dài dòng, tôi sẽ hiểu. Đó là một số cái cách mà chúng ta cần phải biết trong khi một cái người hỏi thì một người trả lời. Trên tinh thần đó thì chúng tôi cũng gọi là dựa theo cái cách đó mà sẽ trả lời cho quý vị. Câu thứ nhất, thứ hai, xin thầy chỉ giáo bằng cách nào khiến cha mẹ và người thân biết tín tin Tam Bảo trong họ. Ở đây nguyên nhân là thưa thầy, bằng cách nào hay cách nào? Trong đầu nghĩ cách nhưng mà biết ra là biết cái cách. Nên nhiều khi ấy, cái tâm nó một tường một thân nó ngã, nghĩa là cái tâm nghĩ là mình biết cái cách bằng cách nào đó, ai mình biết bằng cách nào, bằng cách nào. Nhưng mà biết ra thì bằng cách nào. Cho nên á, nhiều khi á, mình cũng phải thông cảm với mình nhé. Thì cái câu hỏi quá trình tôi nó có thêm ngoài lề chút xíu. Thông cảm người khác là có khi mình nghĩ một đường giết ngã, thì người khác người ta cũng nghĩ ngã thì giết được, đúng không? Chúng phải thông cảm. Thông cảm tức là mình khi mình thấy người ta như vậy, mình thông cảm người ta thì mình sẽ được an lạc, mình sẽ được mát mẻ. Phước là gì? Trong cái Bali gọi là buôn nhát. Buôn nhát là phước, phước là sự mát mẻ. Cái người nào mà không có sự mát mẻ thì người đó không có phước. Mình tu mà mình mát mẻ thì không có phước đâu, đúng không? Nói người đó là bạc phước, đúng không? Tôi vì thấy người nào trong tới chùa này mà mặc mày cái nhăn nhó bạc phước quá, bạc phước quá, đúng không? Phước là cái sự mát mẻ, cái buôn nhát đây là sự mát mẻ. Như vậy cái này thì nó thêm bên ngoài ra. Nhiều khi mình suy nghĩ một đường mình giết một ngã thì người ta cũng vậy, có khi người ta suy nghĩ một ngã thì giết một đường, nên mình có thông cảm. Có khi mình cũng sơ sót thì người khác người ta cũng sơ sót. Bị thuê nhưng mà giết vậy là người ta không hiểu được. Nhưng mà khi mình đọc mình hiểu là người giết là bằng cách nào, bằng phương pháp nào khiến cho cha mẹ và người thân biết kính định tam bảo. Câu này ai đã lời được? Tôi khen nhỏ. Bằng cách nào? Hôm nay chúng ta xin gặp được chót. Mọi người cùng tham gia tam bảo. Vì cho một đề nghị, mỗi người cho một đề nghị. Bằng cách nào cho cha mẹ mình xin tam bảo? Bằng cách nào? Những cha mẹ không biết đạo, không biết Phật pháp, trong cái nghĩa chữ hiếu mà tôi giảng chùa pháp, tôi có đề nghị, tôi có ra một đề nghị. Những người cha người mẹ không có đi chùa mà người con muốn cha mẹ đi chùa thì cái người con này sẽ làm sao đây? Nói không nghe, đúng không? Nói cha mẹ không chịu. Chứ nhất là người con đó phải làm sao cha mẹ thương mình thật sự, quý trọng mình, mến mình, thương mình và quan hệ với mình. Thì khi nếu một người nào đó mà mình có một cái sự quan hệ rồi, người ta nói mình sẽ có lẽ đi nghe lời, ta đề nghị mình sẽ nghe. Thế cái người con đó phải làm sao cho cha mẹ thương mình thật sự, nể mình thật sự, quý mình thật sự, quan tâm tới mình thật sự. Ví dụ như mình phụng dưỡng cha mẹ, mình lo lắng cho cha mẹ, thì cha mẹ mình sẽ thấy mình có một cái tình cảm đặc biệt dành cha mẹ. Và khi mình nói là tới ngày du lan tại chùa Đông Dân này, cha mẹ lên chùa thông trước thăm chùa lại Phật, rồi sao mà tạo phúc báo thì cha mẹ sẽ đi. Dù trước đó người cha người mẹ mình phải thương mình thật sự rồi. Còn bây giờ mình ở chùa mình không quan tâm đến cha mẹ, mình không biết đến cha mẹ, mình không lo lắng đến cha mẹ, khi mình nói cái lời nói mình có trọng được. Tôi để ý những gì trục trì, những người mà biết chủ mà họ lo cho các chùa chiền, lo lắng cho chùa chiền thì cái người chủ đó họ nói cái gì trục trì cũng phải nể, họ đề nghị cái gì đó thì gì trục trì cũng phải nể nè. Còn người bình thường á mà đề nghị thì nhiều khi cũng nghe, nhưng mà cái mức độ nó không cao. Tôi làm về tôi biết. Rồi mấy người mà đại chủ á họ nói mình cũng phải nghe, những cái lẽ chung mình cũng phải nghe. Đương nhiên họ nói là nhà nói cái điều tốt, nói là điều xấu. Nhưng nếu một người bình thường mà nói mình cũng nghe, nhưng mà nó không nặng tin. Vì vậy cũng là hai người con. Nhưng nếu người con nào quan tâm đến cha mẹ, lo lắng đến cha mẹ, thường xuyên nghĩa là lo thương mến cha mẹ, thì người cha người mẹ đó cảm nhận được điều đó. Và khi người con đề nghị, cha mẹ sẽ nghe. Thậm chí là những người mà cha mẹ là người không biết đạo nữa. Trong cái đề nghị, tôi có đề nghị. Thì mình nói là người con cha mẹ, mình cúng dường cha mẹ mình 1 triệu đồng. Cái này tôi nghe lại từ một cái người Phật tử. Rồi nói cha mẹ, nhưng mà cúng tặng cho cha mẹ 1 triệu đồng. Nhưng mà với điều kiện, người cha người mẹ đó phải đi cúng chùa 500 nghìn đồng. Thì người cha người mẹ nhận 500 nghìn đồng để sử dụng. Đó là một cách mà để cha mẹ cũng có thể đi chùa được. Gọi là dĩ đọc thì cách này thì nó hơi tình thường quá, nhưng mà nó cũng có tác dụng. Mà cái đó là giúp cha mẹ mình để mà cha mẹ mình có phước có đức. Có lần tôi đi Nha Trang với một cái người Phật tử trong một cái đoàn, thì trong đó có một người Phật tử. Thấy mấy người đến cái tháp bà Munaga ở Nha Trang và đến một thăm một số cái chùa, cái chùa Long Sơn cái này, thì có mấy người ăn xin là có, thì cái người Phật tử này họ đem tiền cho người ăn xin đó. Tôi nhớ kỹ đó cho lâu rồi là 50 ngàn, nhưng mà họ nói rằng đến cúng vô tục tùng một xương 30 ngàn. Tôi cho ông 50 ngàn, cho bà 50 ngàn, nhưng ông với bà đi bỏ được một số 30 ngàn, còn 20 ngàn em với bà tôi bị sao. Thì cái người này mừng dữ lắm, ai cho tới 50 ngàn, cho chừng 20 ngàn là tốt đạo rồi, nhưng mà được là 20 ngàn, mà lại là cái người này cho người đó 50 ngàn, nhưng mà bảo người đó cũng có cho tổng sư 30 ngàn. Thì cái người tử này muốn cho người có phúc, họ đang đau khổ, họ đang nghèo, xuống họ có phúc báo, bây giờ muốn tạo cái cơ hội cho mấy người là có phúc thì có cách không? Tức là cái tiền mình cho họ là tiền của họ rồi, nhưng mà chính họ là cái người lấy tiền đó không có chùa vô đảm bảo đó, thì cái người đó có phúc không? Thì cha mẹ cũng vậy, mình nhớ là cha mẹ đi chùa, công dân có làm lễ chu lan bắt tổ cho cha mẹ rồi, từ lễ cúng chùa cha mẹ nó tao đâu có tiền bạc thì cúng. Lúc bây giờ mình phải đưa ra 200-300 ngàn gì đó, thôi cha mẹ lấy 100 ngàn, 200 ngàn sai, còn lại 100 ngàn thì cúng đi. Ví dụ chùa thấy được những ai cúng là thì cha mẹ cũng mà cúng có cái tiền vô của người cúng chùa, đúng không? Tại sao người ta đi cúng? Tại nó có niềm vui, niềm vui thì mới cúng, mà ta không vui mình cho ai đó cái gì đó tự nhiên cái lòng mình nó cũng vui vẻ, cũng có gì đó. Đó là cách mà rồi khi cha mẹ vào chùa thì cha mẹ thấy người này dưới chùa, người kia dưới chùa, ở nhà ngoài đâu thấy cái cảnh đâu. Khi đi như vậy á thì mình thấy như vậy á thì tự nhiên là cái tâm nó quan nghĩ ra. Tôi nói là đi với một áo cà sa, đi với mặt áo giấy gì, đi vào chùa có cảm tình thôi là tự thấy quan nghĩ. Còn nếu ở nhà không thấy ai, không thấy chư tăng đi, không thấy Phật tử, không thấy chùa chiền, thì cái tâm nó khác. Còn khi vào chùa thì tâm nó khác. Nên thì bằng cách nào kiếm cha mẹ, người thân, tiếp kính trên tam bảo. Và khi đi chùa ở vậy, còn cách một cách khác. Thế này như bây giờ mình có những cái đĩa nào mà thuyết pháp của các vị giảng sư, mình lấy đến họp, cha mẹ của mình và người thân của mình, thì mình đến mình mang về thì cứ còn nghe. Nhưng nghe xong cái phát khởi lòng tinh tâm bảo. Cuối cùng mình làm nhiều cách vậy á, còn là một cách mình là tu hành mình cầu nguyện nữa. Cầu nguyện chư thiên tam bảo gia hộ chiến tâm cho người cha người mẹ của mình. Mình phải cầu nguyện, nhất là các vị chư thiên mình đã biết chư thiên là những chúng sanh mà có phúc báo sẽ làm chư thiên, họ có thể họ trợ duyên cho tâm cha mẹ mình. Đó là cái niềm tin tín ngưỡng của mình, thì cái đó là một cái cách để mình có giúp cho cha mẹ mình, người thân mình. Tuy nhiên mình làm hết cách rồi mà không được thì phải chấp nhận thôi, chứ mình không nên ghét, đúng không? Mình làm hết cách rồi mà cha mẹ mình vẫn không tin Phật pháp, người thân mình vẫn nghĩ là không có cảm nhận được đối với Phật pháp, thì chúng tôi nghĩ là thôi. Nên là cái nghiệp duyên nó đủ thì cũng phải chấp nhận. Ép dầu ép mỡ ai lại tu đúng không? Không ép được. Rồi mình á, người con mình cũng vậy, ráng mà tu. Nếu mình là người xuất gia, cái người hỏi này chắc là người xuất gia rồi, ráng mà tu. Thì tự nhiên á, người cha người mẹ mình á thấy người con tu rồi á, thương con lên cái chùa thăm con đó. Người này được cái hát về nhà. Nếu người con này mình thường về nhà thì cha mẹ không có cơ hội vô chùa. Ở dưới trong chùa thì 3-4 năm mới là cha mẹ thật vô, đúng không? Thì cha mẹ thế nào cũng thương con. Mà khi thương con á, rồi anh em thế nào cũng thương, anh thương em hoặc là em thương anh hoặc là thương chị. Thì khi mình ở chùa vậy mình tu hành tu tấn vậy á, thì cha mẹ mình gọi là anh em của mình sẽ đến chùa thăm mình. Cũng đó là một cách để mình cho cha mẹ kéo cha mẹ vào chùa. Đó là câu thứ nhất. Thì nào có cái kiến khác cho biết, nếu không thì qua câu thứ hai. Cái người hỏi câu này chắc có lẽ là cha mẹ và người thân chưa biết đạo pháp đó, đúng không? Biết chưa? Em chưa biết rồi. Mình nhớ làm sao cha mẹ mình biết Phật pháp trước khi cha mẹ mình từ Phật. Để khi cha mẹ mình mất rồi mình tỉnh sư thầy, sư cô gì cũng tin thì nó để. Làm sao cha mẹ biết Phật pháp trước khi cha mẹ từ Phật. Câu thứ hai, những người quát giảng được giảng sanh, được sanh cảnh giới lành, đời đời gặp Phật pháp, sớm chóng giúp sanh tử luân hồi. Đối với người con xuất gia muốn bao hiếu cho đúng nghĩa, chấm hỏi. Câu này hỏi gì đây? Những người quá nhã được sanh cảnh giới lành, đời đời gặp Phật pháp, sớm chóng giúp sanh tử luân hồi. Đối với người con xuất gia muốn bao hiếu cho đúng nghĩa, chấm hỏi. Là sao chứ không hiểu? Người này ở Việt Nam ở nước ngoài hỏi. Câu này sao gì? Hả? Nói sao không hiểu? Tức là cha mẹ mình hết luân hồi rồi đó hả? Vậy thì mình bao hiếu đi hả? Em muốn bao hiếu sao phải không? Người xuất gia có cái chữ đúng nghĩa thì nó làm sao? Dễ yeah. Không khó. Ráng là tu cho chấm dứt luân hồi. Ráng tu sao mà không còn luân hồi sinh tử nữa. Đó là cách báo hiếu cha mẹ. Đúng không? Đúng không vậy không? Tức là người này nói là mình đã xuất gia à cha, những người là được có sanh đến là sanh Phật giáo có những luân hồi. Có những người con xuất gia muốn báo hiếu cho đúng nghĩa. Hai câu này nó đâu có ăn nhầm đâu. Những người quá giảng, những người nào, những người cha mẹ, những người nào. Anh về sớm. Là con này sao? Nhà bớt mấy à? Những người giết con này không bớt mấy à? Những người đã, những người quá giảng được sinh cảnh, được sinh cảnh giới lành. Đời đời gặp Phật giáo, sớm chấm dứt sanh tử luân hồi. Những người quá giảng được sanh cảnh giới lành, phải đời đời gặp Phật pháp, chưa chắc. Chưa có những người sanh vào chư thiên ở trên cõi trời, cõi trời cũng có chùa Long Vân, có trên cõi trời cũng có chùa Long Vân, đúng không? Thì hiểu tôi nói trên cõi trời này cũng có chùa Long Vân. Nên khi mình sanh lên cõi trời lại chưa chắc mình gặp cháu. Nên tìm ra Đức Phật ngàn nguyện, chứ sao phải là người. Trong bà sanh là người mà trong trong Phật Pháp, trong dòng chánh Pháp, nên là người mà trong Phật Pháp. Ví dụ như bây giờ mình sanh lâu tỷ, có tay đi, có Pháp đi, tìm chùa khó. Năm 2005 tôi có đi qua bên sáu nước châu Âu. Mà vì biết một cái mình tìm đến một con chùa đi sáu trăm số, chưa gặp được cái chùa. Đi qua lúc qua bên Mỹ á, từ Pháp qua Mỹ thì xa lắm, người Phật tử. Thì đến nhà người Phật tử thì họ nói ở đây có cái chùa, nhưng mà cái vị sư thầy đây thì qua pháp chẳng hạn rồi, thì chùa đóng cửa rồi, vô không được. Không cần xem quả chúng thiên, xem là người. Mà nếu như ở những cái nước như vậy đó, thì muốn gặp Phật pháp cũng phải đi về họ lắm. Chúc mừng quý vị đang ở Việt Nam. Ở đây thì đi đâu ra đường gặp chùa, ra đường gặp chùa. Tôi đi nước ngoài là không gặp đâu, có. Nhiều khi mình ở đây mình thấy người ta ở nước ngoài mình ham rất, nhưng mà rồi khi mình ở qua bên đó mình ở thì biết là mình muốn cái chùa không có gì. Nếu rồi mấy ông mấy bà lớn tuổi qua bển thì chắc có lẽ là ngồi trong nhà thôi, đi đâu ra đường có người chở, phải biết lái xe. Mà không biết lái xe thì làm sao đi? Mà ai cũng bận hết, cái nào ta lái thì chở nhiều đâu, mà tự lái thì không được. Muốn lái từ nhà tới chùa thì xa vậy, mà tự lái thì không được, thì cuối cùng cũng đi. Còn ở đây mình ra đường gặp chùa rồi, thầy gặp sư rồi, cho nên là được sanh cảnh giới lành, nhà cảnh đời đời gặp Phật giáo, cái này cũng chắc được. Sớm chấm dứt sinh tử luân hồi cũng chắc luôn. Tại vì một cái người mà muốn chấm dứt sinh tử luân hồi là cái người đó diệt tham sân si, diệt trừ tham sân si thì mới chấm dứt sinh tử luân hồi. Còn làm việc lành, việc lành nên là để mà đối cái quả lành đó thì chưa chấm dứt sinh tử luân hồi. Đối với người con xuất gia muốn báo đúng chuyện đúng nghĩa thì sao? Bao giờ bỏ, không nên bỏ đi. Giải hiểu rồi. Đối với người xuất gia muốn báo hiếu cho đúng nghĩa phải làm sao? Đúng nghĩa. Ví dụ gì làm sao nó nói nghe được? Làm sao? Từ thở lớn con như cuộc đời vô biển, con chưa một lần bám sát trong thân. Con lặn lội trong vô vàn máu lệ, khi quay nhìn thì xương trắng đã phù phật, tóc mẹ bạc như tuyết phơi đầu núi, dáng mẹ gầy như vẻ hạt trăm năm. Biết bao đêm trong đèn khuya lẻ tuổi, thôi chết rồi tuổi ngày tản thiên vui. Quên rồi. Cái câu này nó cũng có bài của một vị sư nói về người cha người mẹ. Nhưng mà câu cuối thì muốn cung dưỡng không gì bằng phước huệ, không gì bằng ơn đức của từ tôn. Con chợt hiểu, dùng quên cho người nhà câu nhìn kỹ con thấy cái bài này cũng nói là muốn báo đáp cho cha mẹ không gì bằng cái người con đó là xuất gia theo Đức Phật. Cái gì? Thì cái người xuất gia là báo đáp cha mẹ rồi chứ còn nữa. Người xuất gia là tu hành tinh tấn, tức là đã báo đáp cha mẹ rồi, chứ đâu có gì gọi là không. Có nhiều người nói là đi xuất gia không được, tại vì phải ở nhà ở với cha mẹ. Nhưng mà đi xuất gia tức là ở với cha mẹ. Thì quý vị yên tâm, đừng ai suy nghĩ bằng tục để về ở với cha mẹ. Mà cái người xuất gia tức là phải ở với cha mẹ. Và trong kinh Đức Phật ngày cho phép cái người xuất gia là đi xin ăn để nuôi cha mẹ. Nếu mình xin ăn nuôi một người thế tục khác không được, nuôi một người đời khác không được, nhưng nuôi cha mẹ được. Còn đi đi nước rồi, nuôi cha mẹ thì cái học trò. Đó là cái số người cha muốn nuôi cha mẹ thì đúng nghĩa là tu, là tu hành, tinh tấn. Thì có cách báo hiếu cha mẹ đúng nghĩa. Con thì xong rồi nha. Bác hai, con muốn hỏi, thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát phải không? Đúng không? Là ai mà con không thấy hình tượng của ngài? Xin thầy cho con biết. Cảm ơn thầy. Ai vậy? Không. À, con hỏi thầy. Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát hả? Là ai? Ai vậy? Ngày nào? Chị biết ngày nào? Nói thiệt mà, tôi đâu làm này đâu. không biết, ai đã đặt được? Thì sư Nhân đã lấy nhé. Lần này chứ một cái lại này. Thì sư, thì... Làm sao không dạy sao? Thưa
tòa, tôi nghĩ là thanh tịnh là hạn chế Bồ Tát là không có lòng sự,
mà chỉ đức tánh thanh tịnh của đại chúng. Vậy là thanh tịnh là có một bậc hả? Người là dĩ là tiên, người là dĩ là nó. Bà ấy ăn nữa. Đúng không? Dưới đây con nói là có điều kiện thì bà ấy ăn nữa. Bà này dĩ bà kia là dĩ chứ mà nó. Đúng không? Thanh tịnh phải là hại. Chúng của ta. Con này thì cũng có tay chấm cơm. Thế là những gì thì sư tôi cũng nghĩ vậy thôi. Sư tâm định là là một cái bất cứ tòa trong lúc tôi niệm Phật sao vọng tưởng từ mấy mươi năm về trước nó cứ hiện ra trước mắt con càng xua đuổi nó. Nó đẹp càng chạy tới. Làm thế nào cho những vọng tưởng đó đừng bao giờ hiện ra nữa. Câu này hay. Vỗ tay. Niệm Phật. Niệm Phật mà vọng tưởng nó đến. Tức là mình được vừa niệm Phật vừa niệm vọng tưởng. Hay là niệm Phật không, hay là niệm niệm vọng tưởng. Trong lúc con niệm Phật, vọng tưởng nó tới, thì lúc đó con đâu còn niệm Phật nữa. Lúc mà vọng tưởng tới thì nó nói con đã niệm Phật rồi. Và nếu không có niệm Phật thì gì? Đọc theo. Niệm Nam Mô. Niệm Nam Mô. Cũng một bồ vọng tưởng. Đúng không? Thì lúc đó niệm qua niệm Phật, hết niệm Phật rồi. Tức là trong lúc con niệm Phật, trong lúc con niệm Phật mà sao vọng tưởng nó đến, thì lúc bây giờ mình đã mất cái niệm Phật rồi, vọng tưởng mới đến. Chứ nếu mình còn niệm Phật thì vọng tưởng nó hết được. Trong lúc tôi ngồi đây thì giảng sư cắt ngọn được. Nhưng mà tôi đi ra ngoài, tôi về rồi thì có thể giảng sư cắt lên ngọn. Đúng không? Trong lúc niệm Phật, nếu tập trung tư tưởng niệm Phật thì sao vọng tưởng hết chỗ chiếm chỗ được? Tôi còn lì làm sao người khác có dành chỗ tôi được? Nên cái câu này cái người hỏi là con không niệm Phật được, con còn là chỉ nhớ vọng tưởng thôi, không có niệm Phật. Còn nếu có niệm thì niệm Nam Mô Bổn Bồ Tát Tâm rồi. Lúc đó cái tâm của con niệm Phật nhưng mà không có liên tục bị gián đoạn, và trong lúc gián đoạn đó thì vọng tưởng đó, lúc đó con không niệm Phật. Tuy nhiên nói vậy, thế nhưng mà tôi nói ý đó, nhưng mà ý đó nó quan trọng, còn là ý sao? Ý đó tôi nói là tôi chỉ cho người gián tài đặt ngửa thấy này, nói mình nói niệm Phật phải, lúc đó mình có niệm Phật, nói mình đang bị vọng tưởng. Con bị vọng tưởng, đúng ra là con bị vọng tưởng, bây giờ làm sao cho con không còn vọng tưởng được? Đọc cái câu này. Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não, mà phải nhìn tâm phiền não của mình. Giờ mình niệm Phật, nhưng mà vọng tưởng tới, mình càng niệm Phật, khi mà vọng tưởng nó không tới được. Nhưng mà niệm Phật này nó tác dụng, từ niệm Phật. Niệm càng lớn, vọng tưởng nó càng to. Từ lúc bây giờ mình phải nhìn cái vọng tưởng đó, nhìn nó, quan sát nó. Chứ không có niệm Phật nữa. Bởi vì cái người này thua rồi, đâu có niệm Phật mà vọng tưởng nó tới. Mà con càng xua đuổi thì nó càng cả tháng. Người ta trồng nó, người ta xuống hữu nó, bắt tay nó, chào nó, thì nó sẽ đi nè. Còn nếu bây giờ mình cứ xuống hữu nó, mình phải có cái lưng mà mình chưa phải đám sao vậy? Chứ nó khác trơn. Thì mình càng xuống hữu nó, nó không chịu nghe. Nhưng bây giờ cũng không có, không có xuống đuổi nữa. Nhìn thẳng mặt nó, thì cứ còn nhìn trên mặt nó thì ai nhìn nó, chánh niệm nhìn nó. Chánh niệm nhìn nó thì chánh niệm có mặt rồi, thì nó phải đi rồi. Còn nếu mà không nhìn nó, mà nếu mà mình xuống đuổi nó, con càng xuống đuổi, thì nó xuống đuổi bằng cái tâm thiền. Cái gì hỏi tôi nè, khi nó đến mình xuống đuổi nó bằng cái tâm thiền, tâm thiền nào, tâm thiền nào? Tâm thiền nào? Mình xuống đuổi nó bằng cái tâm thiền nào là sao mà nó đi được? Thì chính cái sự xuống đuổi là phiền não, là nhẫn tử rồi. Chính cái sự xuống đuổi tức là cái phiền não. Mục đích của mình là để đẩy phiền não đi, mà mình lại tạo cái phiền não mới. Phiền não tới đâu mình tạo cái phiền não mới rồi. Chứ đâu mình đâu, mình đâu có đâu, đâu có phiền não. Nhưng mình nhìn nó từ từ, nhìn nó, quan sát nó, theo dõi nó. Thì lúc bây giờ, cái gì quan sát nó, chánh niệm. Cái sự bình tĩnh, cái sự chánh niệm, cái trí tuệ, nhìn nó, quan sát nó. Thì lúc bây giờ nó làm muốn luôn. Quý vị biết là cái cây không biết ông Tài Thiên có cây thước bản không? Cái thước Tài Thiên biết không? Trong câu chuyện của Tài Thiên thì nó có cái nhân vật là Trương Bất Giới là một, Tài Thiên Đại Thánh là hai, Đường Tăng là ba, gì nữa? Sa Tăng là bốn, gì nữa? Con ngựa là năm, gì nữa? Đó. Thì còn cái nữa gì mà không nói thì tôi cũng dạy. Yêu quái. Đúng không? Yêu quái thì Trời Thiên có xuất hiện được chứ. Đúng không? Thì yêu quái xuất hiện thì sao? Yêu quái tấn công thì sao? Trời Thiên á, nhìn nó. Nhìn nó là nó đi, đúng không? Còn những cái mà xua đuổi nó, Đường Tăng xua đuổi nó không chịu đi. Chư Phật giới thì xua đuổi nó, nó chịu đi. Nhưng mà Trời Thiên nhìn nó cái nó đi liền. Rút cái thức bản ra, nó chạy. Rút cái chánh niệm ra. Rút cái thức bản chánh niệm ra. Thì tự nhiên vọng tưởng thì. Cho nên trong lúc niệm Phật là cứ niệm Phật. Nhưng mà cái vọng tưởng tới thì đây là cái đề nghị của tôi, không niệm Phật nữa mà niệm vọng tưởng, nhìn cái vọng tưởng đó, quan sát nó, nó đi rồi trở lại niệm Phật đi. Ý chẳng hạn như cái niệm hơi thở, thở vô biết thở ra, biết thở vô biết thở ra biết, thì khi mà niệm hơi thở vậy đó thì không vọng ra, vọng tưởng ra chuyện đâu của lý của lại nó xuất hiện. Còn nhỏ mình làm gì để xuất hiện đâu. Thì bây giờ lúc bây giờ mình không có niệm hơi thở được nữa rồi. Niệm hơi thở nữa mình đâu không tới. Cái thông hành của cái hơi thở đó. Cho nên thiền siêu dạy không niệm hơi thở nữa mà phải niệm cái phóng tâm, cái phóng dật, cái vọng tưởng. Có một lần một cái gì thiền sinh nam khi tu thiền ở chùa Phúc Sơn của tôi đó. Thì ông ngồi thiền đó, thì ông thấy. Ông thấy là những cái hình ảnh nó xuất hiện lên. Ông là người nam mà ông thấy toàn là nữ. Ông niệm hơi thở, chúng ta là ông càng niệm á. Thì cái hình ảnh nó càng rõ, càng rõ, càng rõ. Thì cái trình pháp cho thiền sư thì như vậy là nhìn thẳng cái hình đó. Những hình ảnh đó. Chứ không có niệm hơi thở nữa. Và khi nhìn thẳng cái hình ảnh đó thì hình ảnh nó mất đi, trở lại đến niệm liền. Còn càng nhìn hơi thở thì càng nhìn cái chúng ta hơi thở thì cái những cái hình ảnh đó nó xuất hiện không, những hình ảnh người nữ đó nó xuất hiện lên và làm cái tâm không nó bị trở lại, không có tâm gì niệm một được. Thì tìm sư dạy không, đừng có nhìn niệm một nữa, đừng nhìn hơi thở nữa mà nhìn thẳng vào cái hình ảnh. Ở đây là vọng tưởng khởi lên, hay là phiền não khởi lên, hay là phóng tâm khởi lên, thì nhìn thẳng ra, nhìn thẳng vào. Thì lúc bây giờ nó mất đi, nó mất. lúc bây giờ trở lại với niệm Phật bình thường. Chứ đừng có sợ là tôi ngưng niệm Phật tôi có đậu không phải. Hay là tôi ngưng niệm Phật tôi có đậu, đừng sợ vậy. Đừng sợ là tôi đang niệm Phật mà giọng cửa nó khởi lên. Mà tôi càng niệm Phật thì cái giọng cửa nó càng lớn càng lớn. Tôi có sợ tôi cứ càng niệm Phật niệm Phật. Nhưng mà giọng cửa nó cứ lớn. Đừng sợ, ngưng niệm Phật lại, nhìn thẳng vào cái giọng cửa. Nhìn tâm của mình. Nhìn cái giọng cửa nó nhìn thẳng vào trong mình. Nắm tâm mình tức là nhìn thế nào thì nắm tâm mình tức là mình dùng chánh niệm để nhìn cái phóng dật nhìn cái dòng thôi. Hồi nãy là mình dùng chánh niệm để mình niệm cái đề mục Đức Phật, câu tự là Đức Phật niệm Phật hay là niệm hơi thở. Cái đề mục của mình là cái hơi thở và đề mục của mình là Đức Phật. Nhưng bây giờ mình có ai rồi mình thua rồi thì bây giờ cái đề mục của mình không phải là Đức Phật nữa, không phải là thở nữa, mà đề mục của mình chính là cái vọng tưởng, chính là cái vọng tưởng. Ý gì? Ở trong kinh cái niệm xứ Đức Phật dạy là phiền não cũng là đề mục tu, phiền não cũng là đề mục, hơi thở cũng là đề mục. Trong cái bốn của đề mục gọi là thiền định á thì có niệm Phật cũng là đề mục, Phật cũng là đề mục. Đề mục là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng thì nó có niệm Phật. Nhưng phiền não cũng là đề mục. Phiền não cũng là đề mục. Mình có câu là phiền não thích bù đề, nhớ không? Phiền não thích bù đề. Dùng phiền não làm cái đề mục, tốt. Nhìn nó và sang nó. Thì lúc bây giờ mình sẽ được. Mình thành tựu được pháp môn. Đó. Làm thế nào cho những vọng tưởng đó đừng bao giờ ra xuất hiện ra được. Thì nhìn thẳng nó là nó. Còn càng xua đuổi nó thì càng tốt. Quay lưng cái nó thì nó chạy theo mình, nhìn thẳng cái nó thì nó mất. Nên tôi phải làm. Câu tiếp theo. Kính bạch thượng tọa, chùa con có hai huynh đệ, xin được giấu tên. Một cô A chuyên niệm Phật, quyết cầu giảng sanh. Cô B chuyên lo làm công tác từ thiện, không bao giờ nhắc đến lo cho bản thân mình và luôn được cô A nhắc nhở ở chùa không lo tu quyết cầu giảng sanh, kẻ mắc nợ ơn càng na thí chủ. Cô B tự biện minh kiếp này được làm thân người không biết cứu giúp chúng sanh thì để chờ kiếp sau uổng lắm, con luôn phân vân. Nếu sống làm công tác từ thiện không được, con luôn phân vân. Nếu sống làm công tác từ thiện không được, gọi là tu, thì có phản lại con phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật không thành. Và trong hai vị này vị nào tu là đúng? Trả lời sao? Con này khó hay dễ? Khó hay dễ? Nếu như mà theo tôi nghĩ hai người này người nào cũng đúng, không có được sai. Mà nếu hai vị này mà cái vị làm từ thiện mà bớt lại một chút để cho chánh niệm, hai niệm Phật, vân vân, hai tu thiền. Và cái gì mà niệm Phật, hai tu thiền, bớt lại chút, làm việc thiện, thì sẽ nó sẽ hoàn hảo. Tuy nhiên, cái người nào, nó có duyên cái nào thì nào đó. Người ta thích làm được thiện, mà bắt người ta niệm Phật thì cũng khó. Đúng không? Mà người ta thích niệm Phật mà bắt làm từ thiện cũng khó. Chẳng hạn như là tôi thích thì giải pháp mà bắt đi làm từ thiện thì cũng khó. Thì lâu cũng có đi, nhưng mà vì tôi nghĩ vô duyên, mà mình cũng vô duyên cũng sanh về cái câu đó. Nhưng mà cái thích của mình là đi thuyết pháp thì mình chỗ nào đến mời mình đáp việc. Mình mê thì mình làm nổi, còn mình không mê mình cũng say mê làm nổi. Nếu mà nhiều cái làm cái đó mà không xem men chỉ làm từ thiện, không xem men thì làm không, đúng không? Mà nếu mà thuyết pháp mà không thích, không mê thì một hai giờ trưa thì bắt người ta ngủ, cái bắt đi thuyết pháp mà không chết luôn. Nhưng mà tại mình mê thì mình đã hành điều, mình say mê cái chuyện đó mình đã hành điều. Cho nên á, hai người này người nào cũng cát vô tay luôn, và vô tay ủng hộ hai người. Chứ là người làm từ thiện á thì có phước phát triển tâm từ, tâm bi, đúng không? Tâm từ bi thì thương chúng sanh là tam khổ mà, kiếp sau bà con lâm quyến thuộc nhiều. Lập chùa á, làm trụ trì á thì có đệ tử lâm Phật tử dồi dào. Còn cái gì mà niệm Phật cái tu thiền để mà cầu nhã sanh, để mà sanh vào cõi trời hay là nhàn cảnh hay là cõi cao nữa thì cái điều này cũng rất là tốt, không trở ngại gì hết. Mà cái người làm người thiện á thì cũng giải sanh được, chứ đâu phải đi suốt đâu. Giải sanh là sao? Chứ giải sanh là gì, hiểu sao giải sanh là sao? Giải sanh là giải thoát chưa? Giải thoát chưa? Giải thoát rồi hả? Chưa. Nếu mà giải sanh thì giải thoát độ thì nói là giải thoát, chứ sao nói giải sanh? Nếu mà bản sanh á là giải thoát độ thì nói là đã thành Phật thôi, cái đó mới thành Phật. Giải sanh là sanh vào nhàn cảnh, cảm giác an vui. Còn nếu mà giải sanh là giải thoát á thì là xem như là giải thoát độ đó. Tiền nào không luôn hồn rồi. Tại vì những từ nó xem từng cái nơi từng chỗ ta hiểu sao, mình phải đặt cái trường hợp hiểu nó của mình ra mình giải, mình nói. Nếu có điều hai người này thì chắc chắn là nếu chưa đầy đủ cái ba la mật, tức là chưa đầy đủ thì trái nó chưa chín được. Nghe cái làm từ thiện nó làm vậy là nó chín được đó. Còn là niệm Phật có niệm như đó đủ rồi. Đức Phật Thích Ca chúng ta cũng hỏi nó tu á, tu gì pháp môn trí tuệ thì ngài tu cho bốn a tăng kỳ 100,000 đệ tử. Bốn a tăng kỳ là bao lâu? Nó lâu như đó. Tu á phải tinh tấn tu tập này kia. Mà Đức Phật Thích Ca mình tu á là tu cho trí tuệ. Nên tu cho bốn a tăng kỳ, một a tăng kỳ là bao lâu? A tăng kỳ không tính được. Không tính được thời gian. Ví như một khối đá vuông nhất 16 cái tầng, mỗi cái tầng 16 cái tầng như vậy thì một khối đá nó lớn nó to vậy. Thì bây giờ biết là 16 cái số từ đây đi về tới qua qua chợ Long Thành, 16 lần như vậy, 100 năm có một vị chư thiên trong kinh đấy thấy tấm lửa thật mỏng quét khối đá đó, 100 năm quét khối đá đó. Đến khi có đá còn bằng mặt đất thì là một tăng kỳ. Muốn thành Phật, Đức Phật Thích Ca từ khi phát nguyện thành Phật đến khi thành Phật phải 4 a tăng kỳ tu hành. Thì thế nào? Đúng không? Quá trình lập. Rồi 100,000 đại kiếp, 100,000 đại kiếp là bao lâu? Một đại kiếp á, mang hai quả bát là một quả địa cầu. Quả địa cầu chúng ta đang ở đây, cái đất chúng ta đang ở đây là có 5 vị Phật. Đức Phật Bồ Lục Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mô Ni, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc, 5 vị Phật tất cả trong quả địa cầu này. Rồi sau hết quả địa cầu này á, sau hết đời Đức Phật Di Lặc á, thì quả địa cầu thì cháy thì không còn nữa. Rồi sau này mới hình thành một quả địa cầu khác nữa. Như vậy thì 100,000 đã chết là cái tu 100 quả địa cầu. Rồi khi hình thành nó chỉ chấm dứt. Về một cái người tu muốn thành Phật á, ai là muốn giải thoát á, nói tu 4 a tăng kỳ 100,000 đại kiếp. Có mà tu về cái hạnh gọi là hạnh trí tuệ. Nếu người nào tu về hạnh tinh tấn thì 8 a tăng kỳ 100,000 đại kiếp. 8 a tăng kỳ 100,000 đại kiếp. Nếu người nào tu về hạnh đức tin thì 16 a tăng kỳ 100,000 đại kiếp. Nếu niệm Phật là một cái hạnh đức tin. Những bậc tâm hạnh đức tin Còn nếu người này làm đường thiện để mà giải thoát, đó là hành thương tâm. Dù cho có làm đường thiện hay là không làm đường thiện, hay là niệm Phật vân vân, dù cho cái làm đường thiện nữa đó, thì cái gì này cũng làm đường thiện bằng cái tâm dứt bỏ, xả bỏ để tôi làm một cái tâm. Nếu mình nhận ai cái gì đó thì mình nếu mình bố thí, mà bố thí ba la mật, bố thí ba la mật tức là bố thí mà không có nhiễm mắt. Thế hãy tôi cho bạn cái này, bạn mà bạn tôi cho bạn không xài cái buồn, đó là bố thí ba la mật. Cho bạn cái này mà nó xài không xài chỉ quả, tôi có buồn gì thôi. Tôi cho đây tôi cho một trăm chiếc cỏ, tôi cúng dường cho vị thầy sư đó, thì tôi cúng dường một cái tâm dứt bỏ, chứ không phải cúng dường một cái gì. Tôi phải cầu phước, tôi cầu cái giải thoát, tôi cầu cái diệt trừ tham sân si, thì lúc bây giờ gọi là bố thí bằng tâm dứt bỏ. Từ thiện là bố thí không? Từ thiện là bố thí giúp đỡ người này kia, thì một người có thành Phật là phải bố thí ba la mật, ba la mật là mình. Nếu một người mà muốn thành Phật mà không bố thí là thành Phật. Người cái tập độ trong kinh Pali, trong sách Parami, mười cái pháp môn để thành Phật, nó có bố thí gọi là Phật. Trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, đúng không? Thì trong trường hợp này, tôi nghĩ là cả hai trường hợp này cái làm đúng không sao? Nhưng đúng như mục đích là làm từ thiện để cầu giải thoát, hay là niệm Phật để cầu giải thoát. Như nãy tôi nói là cái người nào mà có cái duyên, thì cái nào làm được? Mình ép ta cũng được, rất là được thiện, nguyện Phật ta làm, bác này niệm Phật ta cũng thiện. Mình thích niệm Phật, bác là được thiện cũng được. Trong cuộc dân, nông dân này có hai mấy loại cây gì biết không? Như là cây bồ đề, bên này có cây tre, trước có cây điều kiện, sau lưng có cây bề này, bưởi, tôi thấy có cây mít, có cây xoài, có sa ri, ổi luôn. Gì nữa? Cái mai. Gì nữa? Có cái vàng. Cái kè nó rồi. Cái kè nè. Cái sa kè. Tôm chôm. Sầu riêng. Măng cụt. Cam. Quýt. Mận. Không. Đó, rồi gì nữa? Cái nhào. Gì nữa? Mẫn cầu nhớ đó thì thế thì trong một cái giường này nó nhiều cây nó hay hơn là có một cây hay hơn ai thích làm gì cứ làm được nghĩ đến là tội thôi đúng không, đồng ý không? Qua câu khác bây giờ là 3:30 4 giờ nghỉ nha. Phật tử tọa, con ngồi tĩnh tọa niệm Phật, con đếm hơi thở, hít vào con niệm A Di Đà Phật, thở ra niệm A Di Đà Phật. Con công phu như vậy có đạt đến kết quả không? Được không? Mình biết cho hỏi chi mệt. Mà tôi làm ngày có được kết quả không? Thì cái người đó được cái công là người đó biết thì sao mà hỏi mình đúng không cái gì? Vậy là cái người này không được đâu, không được mới hỏi thì được là không hỏi rồi. Xin chia buồn. Nhưng tôi nghĩ là được, nếu người này chuyên tâm thì em được. Có điều là chắc có lẽ cái người này thở là mà hít vào niệm A Di Đà, thở ra tổ cha tụi bay. Nên không được, không được cái chỗ là không chuyên tâm vào cái đó. Hít vào thì A Di Đà Phật là thanh tịnh, đúng không? Thở ra phiền não, đúng chưa? Cái gì? Hít vào phiền não, thở ra A Di Đà Phật. cho nên chân không đứng quạt. Còn nếu thở cho thở ra mà đầy đủ vậy đó, chánh niệm vậy thì chắc chắn có kết quả. Không có kết quả thở gì thì dám còn. Giống như đi học hết gần tới lớp 12 rồi, gần tới ngày thi rồi, không bị không chịu thi được. Giờ năm nữa mới cái thi đi, đúng không? Còn nếu mà chuyên tâm đó thì được, thì nhất tâm không còn. Xin thượng tọa chỉ cho thêm, dạy thêm cho con cách công phu tọa thiền niệm Phật để đạt kết quả tốt. Đó, chỉ rồi đó. Tức là thở vô, thở ra thì có gì thấy đó, niệm đó. Thì đừng có bị phiền não tấn công. Mà khi phiền não tấn công thì nhìn nó mà phiền não tới rồi, biết rồi. Thì khi biết rồi, biết thì phiền não điều, không biết phiền não tới. Ai biết chánh niệm điều, chánh niệm đó không trong tâm của mình. Cũng giống như cái ly này, về cái ly này á, bỏ trong cặp vào. Trong khi nước này bỏ trong cặp vào, uống được không? Được không? Vâng. Mà mình có biết uống không? Uống, được. Mà biết là uống không? Vâng. Cho nên phải đổ cái nước này ra. Bỏ nước khác vào, bỏ nước xuống nước cam vào. Cái người mà bị phiền não tấn công á, đừng có nói là mày đi, đừng có nói, nó đang ở đây, phải đổ ra. Đổ ra, tức là cái phiền não này nó đừng nói nó không được, được. Bằng cách là nhìn nó. Nhìn nó mới đẩy đi được, không nhìn nó đẩy nó đi được. Và nhìn phiền não tức là tu, nhìn được phiền não. Trong chương trình trước cái Phật dạy gọi là niệm năm tiền cái. Niệm năm tiền cái là tham tiền cái, sân tiền cái, đâu cầm tiền, nghiêm tiền cái, trọ mối tiền cái và nghi tiền cái. Mình nhìn cái tham sân si là một đề mục tu. Ví dụ như có ai đó làm cho mình phiền não, mình càng nhìn nó càng tức, càng nhìn nó càng phiền não. Nhìn cái tâm phiền não mà nó thành tâm thì cái cách hướng dẫn tôi là gì? Đó là nếu như bị phiền não đến trong lúc niệm Phật và tu thiền thì yêu cầu nhìn cái tâm phiền não. Đừng có lo là mình gián đoạn niệm Phật, thì nhìn cái tâm phiền não cũng là tu, cũng là thành tu. Nếu người nào mà tu được cái này liên tục là nhất tâm Phật rồi mà. Hết vào niệm niệm Phật, thở ra niệm Phật, ít già niệm Phật, thở ra niệm Phật. Có điều là khi mình thấy già mà chú tâm vào hơi thở, theo dõi hơi thở cái điều cái điều. Nếu như nhà đang niệm Pháp vô niệm Phật thì quý vị niệm cuối hơi thở biết gì, rồi khi thở ra thì niệm và thở ra cuối hơi thở thì niệm Phật. Đó là cái đề nghị của tôi thôi. Tức là như vậy mình có hai đề mục. Một ngày một hơi thở, khi mình thở vô mình biết theo nó chứ, biết rồi. Khi ra ra biết rồi. Và khi quý niệm Phật, thì lúc bây giờ quý niệm, cái niềm tin của mình đó, niệm Phật. Câu số 2 của cái gì này? Mua chim phóng sanh, người ta lại bắt chim đem vô chùa bán. Vậy phóng sanh có phước không? Cái gì này nói là tại mình mua người ta mới bắt. Mình không mua thì ai bắt? Ai bắt kia đi bán? Thì cuối cùng cái gì này kết luận là không mua, đúng không? Chứ cái gì này nó là không mua, đúng chưa? Đúng không? Xin hỏi cái gì? Cái gì không mua? Người ta có bắt không? Đúng không? Tới ngày lễ chùa này sắp tới thì người ta có đem chùa bán chim không? Đúng không? Trong chùa này quyết chí không ai mua hết. Nhưng mà bán thì người ta cũng bán, đúng không? Mình nghĩ là nếu mình mua thì người ta bán được, không không mua. Năm sau mình cũng mua, mà bán thì người ta cũng bán, đúng không? Năm sau người ta tiếp tục bán, người ta không bán. Chùa tôi mà có lẽ đó, nhiều người ta đem bán kim tới bán, đem kim tới bán cũng nhiều lắm. Chúng tôi thử đó, cho chùa ai mua đó, cuối cùng người ta cũng bán. Cái chuyện người ta đem chim cho chùa bán là chuyện người ta. Còn cái chuyện mình mua chim mình không sanh là chuyện của mình. Đúng không? Chuyện là chuyện của mình. Mình muốn bán, mình muốn mua, để mình không sanh. thì cứ buồn, còn không mua thì cứ không mua. Trong trường hợp này, nếu có việc cái ngày lễ tới là ngày mấy nè? Ngày mấy? 18, 18 đó này, đúng không? 18 này nó lên đâu vậy? Bây giờ có sư cô nào đặt câu hỏi này đề nghị đi ăn trước không chùa. Viết một tờ giấy, đừng mua chim phóng sanh vì không có phúc. Cơ nó tự viết một tờ giấy luôn, được không? Làm gì được không? Được không? Mấy người chim bánh mình chết. Hoặc là mình đi điện ai từng người, từng Phật tử một, từng mua chim được, là nó không? Là nó không? Chạy qua người này, từng mua chim, là nó không? Là nó không? Ờ, làm không? Cho nên người ta bán thì cứ bán, ai mua thì cứ mua, ai phóng ra thì cứ phóng, đúng không? Còn cái gì không? Không muốn mua thì cái gì cũng không mua. Cậu gì muốn mua móc thì gì cũng móc. Nhưng mà khác người ta bán, mình để yên nó. Một người để yên nó không mua vì nghĩ không có phúc. Và một người mua phóng sanh, ai ai không mua? Người nào không mua? Đúng chưa? Người mua móc không mua. Còn cái người nghĩ là không có phúc thì người đó đúng không? Thì cái quan điểm của tôi cần biết là mua phóng sanh, rồi ta bắt cái nghiệp của người ta, nó tạo nghiệp kém. Còn mình phóng sanh tạo nghiệp sáng. Mà thậm chí chùa này á, mà không ai mua thì người ta bắt người bán chùa khác, đúng không? Người bắt người bán chùa khác, chắc chắn vậy. Chứ không phải chùa này mua mà tất cả những người bắt chim đó mà gắn bắt cái được, bán được cái này bán được cái còn mình làm thấy cái tay nó ngòn vậy, mình đóng tâm từ bi ngay tức lúc đó mình mua mình phóng sanh lên mình tốt phúc thì không rồi, ngay lúc mình tốt phúc rồi. Còn tiếp theo, kính thưa thượng tọa, con nghe nói thượng tọa hát bài lên chùa ngũ cục hay lắm, mà con nhờ nhiều vị sư cô trường hàng chưa được nghe. Nay sắp lìa trần, cứ nên đừng hỏi, cho chúng con nghe, con biết, và cũng là món quà ra hạ. Kính mong thượng tọa quan hỷ, nguyện cầu thượng tọa đầy đủ sức khỏe để mỗi năm mùa an cư về chúng con hát lại bài lên chùa ngũ cục để được nghe những giờ trẻ thật hay và thật nhiều, nụ cười văn hỷ, an đi học vò. Các tiếng là tôi đang thì căng tiếng hát được, mà bà này ai nghe hết rồi, ai chưa nghe đây cơ, mưa áo để cười nhà, chưa nghe hả? Nghe không? Giờ hát nghe. Lên trên chùa ngũ cục vì sư phụ ta cho. Ngài có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được hỏi rằng ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu, ai lên chùa mình ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Ôi thế cho nên hai nhà cửa cứ dày. Thì sư phụ cầm gầy hoặc một mớ ba roi. Ai lên chùa một ngang ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Giống tụng kinh phụ siêu. Thì cuộc sống lên mây đi vào trong coi mộng về cuộc đời tối xong. Ở sân thành cha mẹ nghề sư trưởng cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc trở về độ long dân. Tiếp theo, A-mi-đà-phật, chỉ có chùa này là A-mi-đà-phật. Kính Phật giảng sư, thưa thầy, con nghe nói vào tháng 7 năm 2045 dưới địa ngục cho thả những tội nhân được lên thăm chùa Long Vong 2 ngày, điều đó có đúng không? Đúng không quý vị? Ngày làm sát tội nhân đến tận 7 đúng không? Dân gian đã nói vậy, không biết có hay không? Thì người không xuống dưới được biết. Không xuống dưới được biết ngày làm tổng có cho lên không? Dân gian đã nói vậy, dân gian đã nói là ngày làm sát tội nhân dân. Dân gian nói vậy. Ngoài đời ngày 29 người ta cũng ăn xá nhiều với người bị tù quá. Nhưng mà theo tôi á, không có. Không có. Không có, chỉ ngày 4 là 15 người ta cho. Cho tháng tội nhân được lên dân gian 2 ngày. Cái này dân gian nói thôi. Chứ là lên thực tế là không có đâu. Ở dưới không có lên được. Ở đây có gì là nghe cái bài cắt bụi rồi. Nghe bài thắt. Nghe cái bài thắt cắt bụi rồi. Cái sao lên là tháp các bụi nghe rồi, nghe anh băng á, anh băng hát hay lắm mà, mở cái gì mà tỉnh cái băng không là sao? Thì mở đi, vậy thôi vậy tôi biết nghe, được chưa? Bây giờ hỏi nữa đi, một câu cuối cùng. Rồi cái bài cắt của chữ gì mở đó, cái gì đó nghe, tôi hát cái bài đó hay lắm. Hát giống tụng kinh vậy. Đó là hay. Kính Bạch Thượng Tọa, tại sao gọi là Phật lực? Phật lực là lấy cái niên đại của Đức Phật. Niên đại Đức Phật. Từ khi Đức Phật Niết Bàn. Lấy cái mốc thời gian là từ năm Đức Phật Niết Bàn. Ví dụ như năm nay là năm 2553 năm, Phật lực 2553. Lấy từ khi Đức Phật Niết Bàn. Dương lịch đó là lấy từ khi Chúa giáng sinh đó. Mà Phật lịch đó lấy từ năm Đức Phật Niết Bàn. Nếu Phật lịch chính xác đó, là 2553 cộng 80 năm nữa. Đó là cái Phật lịch, gọi là Phật lịch mà năm giáng sinh Đức Phật. Cộng 2553 cộng 80 năm tuổi thọ Đức Phật. Thì nó ra như Phật lịch. Cho nên có chỗ đó, có nhiều chỗ người ta viết là 2600 mấy. Cậu dùng cái gì, cậu nhanh dùng đi. 2600 mấy. 2553 cộng 80 là 2553. Thế có những lịch của Miến Điện, của Thái Lan, của Ấn Độ và một số nước đó. Mà để 2633 đó, phải hiểu là Phật lịch là lấy từ năm tháng sạch. Nếu mà lấy từ năm 2553 đó, phải hiểu là lấy từ cái năm Đức Phật Niết Bàn. Thưa quý vị, như vậy chiều hôm nay chúng tôi đã dành khoảng một tiếng nửa đồng hồ để trao đổi Phật Pháp cùng quý vị. Trong thời gian vừa qua, năm nay tôi có duyên nghe đến Trường Hạ Trường Dân nhiều hơn cái Trường Hạ Trường Đàm. Năm rồi thì giảng Trường Hạ Trường Đàm nhiều hơn. Vì năm nay thì không biết do gì mà cái thời gian giảng Trường Hạ Trường Đàm thì ít hơn, mà Trường Hạ Trường Đàm thì nhiều hơn. Thì trong thời gian giảng Pháp ở đây, nếu có điều kiện sơ sót, một quý vị cũng mà nghĩ cho. Và trước khi chấm dứt buổi giảng, cũng như chấm dứt cái thời khóa tu học của Đức Thích Hạ, xin cầu chúc cho ni sư trụ trì, chư tôn đức, ni cùng toàn thể quý vị được cái thân tâm trường đạt tinh tấn tu hành, thành tựu nhiều phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.